Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, mùng 4 tháng 1, thứ hai sau lễ hiển linh.
Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi công bố tin mừng. Đem tin mừng cho người nghèo khó, đem hy vọng cho người cùng khốn. Làm mừng lên mùa xuân cứu độ và mở ra mùa ngân của Ngài. Con quan sinh đêm ngày được Chúa thánh hiến hôm nay, hân hoan đi theo Ngài để vườn nhỏ sinh nhiều hoa trái. Trong con tim nhân loại lòng mến thánh ra không phai, xin hy sinh một đời để vượt sinh biết bao cuộc đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 4, câu 12 đến 17, câu 23 đến 25. Khi ấy, Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tảng ngạn sông Giô-đan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syri. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Giô-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthêu. Trọng tâm lời giảng của Chúa Giêsu, nước trời đã đến gần. Vì nước trời đã đến gần, nên Ngài mời gọi con người hãy sám hối. Sám hối vì nước trời đã đến gần. Như vậy, sám hối là điều kiện cần thiết để có thể đón nhận vương quốc của Thiên Chúa. Đức Giêsu, dấu chỉ của vương quốc, hiện thân của vương quốc, Ngài đã đến. Ngài đi khắp miền Galilê giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Đức Giêsu không chỉ rao giảng miền Galilê, miền thập tỉnh, miền Jerusalem hay cùng bên kia sông Giô-đan, mà Ngài vẫn tiếp tục thực hiện và loan báo vương quốc của Thiên Chúa cho đến khi người đến. Giáo hội tiếp tục công cuộc rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu, danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syri và trong thời hội thánh. Danh tiếng của Đức Giêsu đồn ra khắp tứ phương thiên hạ. Hội thánh tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu để chữa lành mọi kẻ đau yếu, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt. Hội thánh tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu để loan báo tin mừng cho muôn dân. Hội thánh tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu để công bố lời mời gọi sám hối vì nước trời đã đến gần. Một khi chúng ta lắng nghe được lời mời gọi của Chúa, khi lời tin mừng được công bố, chúng ta đón nhận được lời mời gọi sám hối và chúng ta hồi tâm, thành tâm thống hối những tội lỗi của mình, thì ngay lúc ấy nước trời đã đến trong tâm hồn của chúng ta. Nước trời đang hiện trị trong trái tim của mỗi con người. Và ngay lúc đấy, chúng ta cảm nhận được ơn chữa lành của Chúa, chữa lành tật điếc lát tâm hồn để ta nghe được tiếng Chúa, chữa lành bệnh phong hồi tâm hồn để ta được sạch sẽ kết hợp với Chúa, chữa lành bệnh kinh phong của tâm hồn để chúng ta có thể bước đi bên Chúa và trở thành chứng nhân loan báo tin mừng của Chúa. Không chỉ sứ điệp đó Chúa Giêsu gửi cho con người thời đại của Ngài, nhưng đó là một sứ điệp dành cho con người của mọi thời và mọi nơi. Thời nào lời mời gọi sám hối vẫn khẩn thiết, và dấu chỉ để cho thấy nước trời đến gần vẫn đang hiển lộ giữa chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin cho lời Chúa soi dẫn vào đời sống của chúng ta, và xin Chúa ban cho chúng ta ơn hoán cải. Lạy Chúa Giêsu, hoán cải không phải chỉ là nỗ lực của bản thân con, nhưng là ân huệ của Chúa. Xin Chúa hãy hoán cải tâm hồn con, để con nhận ra vương quốc của Chúa đang lớn lên mỗi ngày trong đời sống của con, và để con làm chứng cho vương quốc của Chúa. Amen.
Con van xin đêm ngày
được Chúa thánh hiến hôm nay,
hân hoan đi theo Ngài
để vườn nho sinh nhiều hoa trái.
Trong con tim nhân loại
lòng biết thánh ca không phai,
xin hy sinh một đời
để hồi sinh biết bao cuộc đời. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi công bố tin mừng.
Hãy tin mừng khơi từ thân ta, hãy tin mừng đem lại sự sống. Ngài gọi con công tác với Ngài, để từ đây là mối sinh đắm đuối.
Con van xin đêm nay được Chúa thánh hiến hôm nay, thân van đi theo Ngài để vườn nho sinh nhiều hoa trái. Trong con tim nhân loại lòng mến thánh ca con phải, xin hy sinh muôn đời để hồi sinh đến bao vòng đời.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi trợ giúp nhân dân Yemen. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ lo âu và đau buồn vì các cuộc xung đột gia tăng tại Yemen, làm cho nhiều nạn nhân vô tội bị thiệt mạng. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến trưa ngày 1 tháng Giêng vừa qua, ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 54, Đức Thánh Cha nói: "Tôi bày tỏ sự đau lòng và lo âu vì cường độ bạo lực gia tăng tại Yemen đang tạo nên nhiều nạn nhân vô tội, và tôi cầu nguyện để có thêm những cố gắng tìm kiếm các giải pháp vãn hồi hòa bình cho dân chúng đã chịu quá nhiều đau khổ." Anh chị em thân mến, chúng ta nghĩ đến Yemen. Tại đây, nền giáo dục không được tiến hành, dân chúng không có thuốc men và bị đói. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Yemen. Biến cố đẫm máu gần đây nhất là vụ tấn công phi trường thành phố Aden hôm 31 tháng 12, làm cho ít nhất 26 người chết và hơn 100 người bị thương, ít lâu sau khi máy bay chở tân chính phủ Yemen được quốc tế nhìn nhận, từ Ả Rập Saudi đáp xuống phi trường. Yemen là nước thuộc hàng nghèo nhất thế giới. Cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài từ hơn 5 năm nay tại Yemen bị dư luận thế giới quên lãng. Ba phe, với sự hỗ trợ của các đồng minh từ nước ngoài, đều tuyên bố thành lập chính phủ. Lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sana'a với sự hỗ trợ của Iran. Phe chính phủ do Tổng thống Hadi cầm đầu được Ả Rập Saudi trợ giúp. Ngoài ra có phe hội đồng lâm thời miền Nam. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, liên minh do Ả Rập Saudi với các cuộc oanh kích đã gây ra số nạn nhân thường dân nhiều gấp đôi so với tổng số nạn nhân do các nhóm khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 6 tháng 12, Đức Cha Hinder, người Thụy Sĩ thuộc dòng Cappuccino, cho biết dân Yemen sẽ phải đương đầu với cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có vì xung đột, lại thêm đại dịch COVID-19. Sự tăng vọt giá lương thực ở miền nam Yemen, các biện pháp cấm vận, cấm nhập khẩu nhiên liệu tại miền bắc nước này. Ngoài ra, còn có các cơ cấu y tế bị sụp đổ và sự hạn chế đi lại. Đức cha Hinder nói, Liên Hiệp Quốc, thế giới không thể quay lưng lại với Yemen. Theo các tổ chức của Liên Hiệp Quốc như Chương trình Lương thực Thế giới, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế và Tổ chức Lương nông Quốc tế, cuộc khủng hoảng lương thực sẽ đè nặng trên một nửa trong số 30 triệu dân Yemen. Con số này còn là tiếng chuông báo động cho thế giới, và người ta không thể quay lưng lại với hàng triệu gia đình đang hết sức cần lương thực. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha công bố chỉ nam mục vụ thời đại dịch. Hôm 1 tháng Giêng, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã công bố chỉ nam gồm 53 điểm về việc mục vụ thời đại dịch COVID-19. Chỉ nam mang tựa đề Những thách đố mục vụ thời đại dịch đối với giáo hội tại Bồ Đào Nha, được Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha thông qua trong khóa họp ngày 13 tháng 11 năm vừa qua. Qua đó, các giám mục cổ võ sự tham gia nhiều hơn của các gia đình, các bạn trẻ và thế giới kỹ thuật số vào việc mục vụ và đời sống giáo hội. Các giám mục Bồ Đào Nha nhận xét rằng, việc ngưng các buổi lễ cộng đồng từ tháng 3 năm ngoái đã tạo nên một thách đố đối với giáo hội, thúc đẩy giáo hội hiện diện và hoạt động theo một thể thức khác, thay vì chỉ giới hạn vào việc cử hành phụng vụ và cầu nguyện, nhưng còn phải thể hiện trong đời sống hàng ngày. Các giám mục mời gọi tất cả các tín hữu, hãy tái khám phá kinh nguyện trong gia đình, thăng tiến một linh đạo đích thực về gia đình, đồng thời coi trọng việc phụng vụ lời Chúa tại gia. Chỉ nam có đoạn viết, xã hội chúng ta đang cần một giáo hội có đặc tính như một bệnh viện dã chiến, sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc cho chú ngụ như đã xảy ra trong bao nhiêu thời kỳ khủng hoảng. Trong ý hướng này, các giám mục Bồ Đào Nha kêu gọi cộng đoàn công giáo hãy thẩm định những hành động hội nhập, tinh thần sáng tạo và những sáng kiến của mình để xây dựng tình huynh đệ đại đồng và phát triển truyền thông trong các môi trường kỹ thuật số, để loan báo sứ điệp Kitô một cách mới mẻ. Các giám mục cũng nhận xét rằng, Đức Thánh Cha Francisco tỏ ra là một chuyên gia về nghệ thuật suy tư về tin mừng giữa lòng văn hóa và những vấn đề lớn của nhân loại, như cuộc khủng hoảng về môi sinh và khí hậu, vấn đề những người tị nạn, nghèo đói, giáo dục và kinh tế. Theo các giám mục Bồ Đào Nha, nhiều Kitô hữu vẫn còn là những người mù chữ về tin mừng và không biết văn phạm, ngữ pháp được sử dụng trong giáo hội. Các văn kiện của hội thánh, từ các văn kiện cho đến những gì được cử hành thực sự trong phụng vụ có thể và phải trở thành phương thế loan báo tin mừng, chu toàn vai trò huấn giáo cho những người không được huấn luyện về giáo lý, nhưng họ cũng tham gia các buổi cử hành trong những lúc đặc biệt của cuộc sống. Các giám mục cũng nhắc lại mong ước của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài nói, tôi cầu mong rằng từ các giáo phận cho đến các giáo xứ, các phong trào cho đến những người thánh hiến, từ các tín hữu thường cho đến các giáo sư, các nhà thần học, chuyên gia giáo hội học và mục tử, khởi sự cuộc hành trình công nghị đồng hành, chăm chú lắng nghe, suy tư để tiến đến một giai đoạn mới trong việc loan báo tin mừng. Tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ đầu năm dương lịch trên núi Cúi. Hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, đại lễ Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa, đoàn hành hương liên giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ tại trung tâm núi Cúi để cùng tham dự thánh lễ đầu năm dương lịch kính Đức Mẹ. Thánh lễ do Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ tế, cùng đồng tế với Đức Cha Đa Minh có Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú và quý cha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh mời gọi mọi người noi gương Đức Maria trong việc lắng nghe và tuân giữ lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thánh lễ đầu năm dương lịch tại trung tâm Đức Mẹ núi Cúi kết thúc trong tâm tình tạ ơn và hân hoan. Tin Beirut, Liban. Đức Sứ Thần tại Liban gặp Đức Thượng Phụ Aram thứ nhất. Hôm 31 tháng 12, Đức Tổng Giám mục Joseph Spetteri, Sứ Thần Tòa Thánh tại Liban, đã gặp Đức Thượng Phụ Aram thứ nhất của Giáo hội Albany Tông Truyền, miền Sicilia, để truyền lời chào thăm và trao một thư của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ. Trang mạng của Tòa Thượng Phụ cho biết, trong cuộc hội kiến dài một tiếng đồng hồ, hai vị đã thảo luận về tình hình Liban và những tương quan với Tòa Thượng Phụ đối với Tòa Thánh. Vấn đề miền Nagorno-Karabakh cũng đặc biệt được đào sâu. Vùng Nagorno-Karabakh rộng 4.400 cây số vuông với dân số 146.000 người, đa số là tín hữu Armani tông truyền, nằm gọn trong lãnh thổ Azerbaijan. Vùng này đã tuyên bố độc lập cách đây 30 năm và sau đó đã xảy ra cuộc chiến với Azerbaijan. Tối ngày 9 tháng 11 năm vừa qua, các vị lãnh đạo Armenia và Azerbaijan loan báo hiệp định đình chiến đã được ký kết dưới sự bảo trợ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo hiệp định này, Armenia sẽ phải nhượng thành phố chiến lược Sushi cho Azerbaijan. Nhiều người dân Armenia tại đây đã đốt nhà của mình để khỏi bị người Azerbaijan sử dụng. UNESCO và các vị lãnh đạo Kitô tỏ ra lo ngại cho gia sản Kitô ở miền Nagorno, nay ở dưới sự quản trị của người Azerbaijan Hồi giáo. Hiệp định đình chiến cũng bị người Armenia coi là một cuộc thất trận và đòi chính phủ nước này phải từ chức. Cũng như những lần trước đây, trong cuộc chiến hồi tháng 10 và tháng 11 năm qua, Đức Thượng Phụ Aram thứ nhất đã gửi thư cho Đức Thánh Cha bày tỏ những lo âu và mong đợi Tòa Thánh can thiệp và tái kêu gọi Tòa Thánh nhìn nhận sự độc lập của miền Nagorno-Karabakh. Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Spetteri nói với Đức Thượng Phụ Aram thứ nhất rằng, Tòa Thánh đang tiếp tục theo dõi diễn tiến trong miền Nagorno và tiếp xúc với chính phủ Nga về vấn đề này. Nga hỗ trợ Armenia, trong khi miền Nagorno và Azerbaijan được hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội, nhà mẹ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội mừng lễ Quan Thầy. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 2 tháng Giêng, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã cử hành thánh lễ bổn mạng nhà mẹ hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Trong ngày vui mừng này, cộng đoàn còn được hân hoan chào đón sự hiện diện của cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha tuyên úy dòng Mến Thánh Giá Hà Nội Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, quý cha đồng tế, sự tham dự thân tình của quý chị em đến từ 50 cộng đoàn trong hội dòng, anh chị em hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế, quý khách và đông đảo chị em nơi cộng đoàn nhà mẹ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô đã giúp cộng đoàn khẳng định rõ hơn đặc ân Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, đồng thời nêu cao vai trò của Đức Maria với vị trí là thánh bổn mạng của cộng đoàn qua những gương sáng nhân đức thánh thiện như ngôi sao dẫn đường. Từ đó, Đức Hồng Y có những lời chúc tốt đẹp gửi tới tất cả chị em trong cộng đoàn. Xin cho ngày lễ này tỏa sáng trong cộng đoàn nhà mẹ và cũng chiếu rã tới tất cả các nhà con. Các nơi nào hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội hiện diện, thì nơi đó ân sủng của Chúa được tràn đầy. Trước khi kết thúc thánh lễ, chị Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, phụ trách cộng đoàn nhà mẹ, đại diện cho chị em trong cộng đoàn, dâng lời cảm tạ Chúa, tri ân và chúc mừng năm mới tới Đức Hồng Y Phêrô, quý cha, quý hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế và toàn thể chị em. Thánh lễ khép lại, Đức Hồng Y Phêrô, quý cha, quý chị em và quý khách cùng chung chia niềm vui với cộng đoàn nhà mẹ trong bữa cơm thân mật, tràn đầy niềm vui, sự chia sẻ và tình hiệp thông. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Một giám mục hầm trú lão thành qua đời tại Trung Quốc. Một giám mục Công giáo hầm trú lão thành tại Trung Quốc đã qua đời đêm ngày 30 tháng 12, hưởng thọ 99 tuổi. Đó là Đức cha André Hàn Cảnh Đào, giám mục giáo phận Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm ở mạn Đông Bắc Trung Quốc. Một số tín hữu đã gọi ngài là một vĩ nhân về văn hóa và đức tin của cộng đồng Công giáo hầm trú. Khi còn trẻ, cha André Hàn Cảnh Đào theo học dưới sự hướng dẫn của các cha thừa sai Quebec, Canada. Dưới thời cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông, cha bị giam cầm 27 năm từ năm 1953 đến 1980 trong trại lao động cải tạo vì từ chối tham gia giáo hội Công giáo tự trị như nhà nước Trung Quốc chủ trương. Khi được trả tự do, chính các quan chức nhà nước đã mướn cha làm giáo sư dạy Anh ngữ tại Đại học Sư phạm Trường Xuân. Vài tháng sau, cha được bổ nhiệm làm phó giáo sư tại Học viện Lịch sử Văn minh Cổ điển tại Đại học Sư phạm Đông Bắc Trung Quốc, chuyên giảng dạy các sinh viên ban tiến sĩ và cao học. Cha giúp nhiều sinh viên người Hoa trong ngành ngôn ngữ và văn hóa cổ điển, Latin và Hy Lạp. Năm 1987, cha André Hàn Cảnh Đào rút lui khỏi việc dạy học, nhưng vẫn tiếp tục các hoạt động tôn giáo, giúp huấn luyện giáo dân, đồng thời khởi tự lập một dòng nữ, sau này được gọi là dòng núi Can Vê. Trước đó, năm 1982, cha Hàn Cảnh Đào được tòa thánh chọn làm giám mục giáo phận Tứ Bình, nhưng việc truyền chức giám mục chỉ diễn ra trong vòng bí mật 4 năm sau, 1986. Trong nhiều năm, ngài chia sẻ thời giờ giữa việc giảng dạy tại đại học và việc mục vụ. Trong thập niên 1980, nhà nước Trung Quốc liên kết tất cả các giáo phận và địa phận đại diện tông tòa trong tỉnh Cát Lâm thành một giáo phận duy nhất, gọi là giáo phận Cát Lâm. Giáo phận Tứ Bình vẫn còn được tòa thánh nhìn nhận, bao trùm trọn tỉnh Cát Lâm, một phần tỉnh Nội Mông và tỉnh Liêu Ninh. Từ năm 1997, nơi cư ngụ của Đức cha Hàn Cảnh Đào luôn bị công an nhà nước canh chừng, nên việc mục vụ của ngài trở nên khó khăn. Cả dòng nữ núi Can Vê do ngài thành lập cũng trải qua thời kỳ khó khăn. Các tu viện bị đóng cửa và nữ tu bị phân tán, và sau đó được mở bí mật và âm thầm trong các cộng đoàn nhỏ. Hãng tin Asia News cho biết, theo thống kê mới nhất, giáo phận Tứ Bình có khoảng 30.000 tín hữu, trong số này 20.000 thuộc giáo hội Công giáo hầm trú và 10.000 thuộc giáo hội chính thức. Có khoảng 20 linh mục và hơn 100 nữ tu. Giáo phận cũng có một số hoạt động xã hội, trong đó có một viện cô nhi và một bệnh xá.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Bí tích thêm sức. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao chúng tôi lại bàn về bí tích thêm sức sau cùng trong loạt bài tìm hiểu về các bí tích, trong khi bí tích này thuộc về nhóm các bí tích khai tâm Kitô giáo. Tuy nhiên, việc sắp xếp này lại phản ánh tình trạng khó xử mà bí tích thêm sức phải đối diện ở nhiều giáo xứ và giáo phận ngày nay. Như có lần đã nói, bí tích thêm sức có một lịch sử rất quanh co, có hai lập trường chính. Những ai xem bí tích thêm sức thuộc nhóm các bí tích khai tâm thì cho rằng bí tích này phải được lãnh cùng lúc với bí tích rửa tội và rước lễ lần đầu. Còn ai xem thêm sức là bí tích của sự trưởng thành thì tin rằng càng để về sau càng tốt. Bên cạnh sự bối rối mà ngày nay chúng ta đang gặp phải, vẫn còn điều này nữa là người ta không biết được bí tích thêm sức sẽ phát triển thế nào trong tương lai. Không thiếu những quan niệm và ý kiến về việc cử hành và lãnh nhận bí tích thêm sức, cho nên quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm ở nhiều sách khác. Ở đây, chúng tôi sẽ cố gắng phản ánh không chỉ tình thế mà các cha sở phải đối diện khi đụng đến bí tích này, mà còn về khả năng thực sự mà các ngài có thể tác động lên việc thực hành bí tích ấy. Tuy nhiên, việc tác động không đáng kể cho bằng, nói một cách thẳng thắn, là tình thế, mà tình thế ở đây là các cha sở, phải làm sao để người giáo dân hiểu được ý nghĩa của việc cử hành bí tích thêm sức, đồng thời cố gắng cổ võ một cách hiểu đáng tin cậy nhất, đi kèm với việc cử hành mà các suy tư thần học của chúng ta cho phép. Bí tích thêm sức là một sự khai tâm, đồng thời là một sự hoàn thành. Rửa tội, thêm sức và thánh thể được xem là ba bí tích khai tâm Kitô giáo. Thật vậy, có nhiều lối giải thích thần học đương đại đã cố gắng giải thích mối liên hệ giữa ba bí tích này, đồng thời chỉ ra sự cần thiết của ba bí tích ấy đối với tiến trình trưởng thành trọn vẹn của người tín hữu trong gia đình hội thánh. Hai đoạn văn đầu tiên trong phần dẫn nhập sách nghi thức thêm sức giải thích ý nghĩa của bí tích này cùng các ơn đặc biệt đi kèm như sau. Số 1. Những ai đã được rửa tội vẫn tiếp tục đi trên con đường khai tâm Kitô giáo nhờ bí tích thêm sức. Trong bí tích này, họ lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đấng đã được sai đến với các tông đồ vào ngày lễ ngũ tuần. Số 2. Việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần giúp các tín hữu ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng cách hoàn hảo với Đức Kitô, được tăng cường sức mạnh để có thể làm chứng cho Đức Kitô và xây dựng nhiệm thể của người trong đức tin và đức ái. Họ cũng được ghi dấu ấn thiêng liêng của Đức Kitô, nên một khi đã lãnh nhận thì không cần phải lãnh nhận một lần nữa. Xem ra khi nói rằng chưa được rước lễ là chưa hoàn thành tiến trình khai tâm Kitô giáo thì dễ hiểu hơn khi nói chưa lãnh nhận bí tích thêm sức là chưa hoàn thành tiến trình khai tâm Kitô giáo. Mặc dù sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo một mực khẳng định rằng bí tích thêm sức cần thiết để hoàn tất ân sủng của bí tích rửa tội, số 1285. Tuy nhiên khi giải thích thì dường như lại không rõ ràng mấy, thậm chí hơi phức tạp. Số 1308 dạy rằng, đôi khi chúng ta gọi bí tích thêm sức là bí tích dành cho Kitô hữu trưởng thành, nhưng không vì thế lẫn lộn tuổi trưởng thành trong đức tin với tuổi phát triển tự nhiên. Hơn nữa, ân sủng của bí tích thánh tẩy là một ơn tuyển chọn nhưng không,
không cần xác nhận để có hiệu lực. Sau đó, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo trích dẫn lời khẳng định của Thánh Thomas Aquino rằng tuổi thể lý không phải là tiêu chuẩn cho linh hồn, và rằng có nhiều trẻ em sau khi được sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã anh dũng chiến đấu dù phải đổ máu vì Chúa Kitô. Những khẳng định này dường như thúc đẩy ý tưởng bí tích thêm sức là một bí tích, nếu không phải dành cho triều kích nhân bản thì cũng được dành cho sự trưởng thành Kitô giáo. Mặc dù sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo đã nhấn đúng trọng tâm rằng ân sủng của bí tích rửa tội và của tất cả các bí tích đều là ơn nhưng không, tuy nhiên sự diễn tả rằng ân sủng bí tích rửa tội một đàng cần hoàn tất nhưng đàng khác không cần xác nhận xem ra lại không giúp ích gì mấy để người giáo dân có thể hiểu được. Đâu là hiệu quả của bí tích thêm sức? Mô thể hay những lời chính yếu của bí tích thêm sức được diễn tả bằng một câu đơn giản là hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bài giảng của vị giám mục hoặc lời chỉ dẫn dành cho những người sắp lãnh nhận bí tích thêm sức cho chúng ta thêm những chú giải hữu ích về ý nghĩa của bí tích này. Hồng ân Chúa Thánh Thần mà các con sắp lãnh nhận sẽ là một dấu chỉ và một ấn tín thiêng liêng giúp các con ngày càng trở nên giống Chúa Kitô và trở thành phần tử trọn vẹn trong hội thánh của Người. Các con đã được rửa tội, được đưa vào Đức Kitô, và giờ đây các con sẽ lãnh nhận sức mạnh Thánh Thần của Người cùng với dấu thánh giá trên trán. Các con phải trở thành những chứng nhân trước toàn thế giới về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Đồng thời, đời sống của các con phải cùng lúc phản ánh sự tốt lành thánh thiện của Người. Hãy trở thành những phần tử nhiệt thành của Hội Thánh và sống động trong Đức Giêsu Kitô. Dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, các con hãy dấn thân trọn vẹn để phục vụ tất cả theo mẫu gương Đức Kitô, Đấng đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Huấn từ của giám mục phản ánh điều mà chúng ta đã nói đến. Các bí tích chuyển trao một thực tại mang tính giáo hội cùng với một thực tại thiêng liêng là ân sủng. Đối với bí tích thêm sức, cũng như rửa tội và truyền chức thánh, bí tích này chuyển trao một dấu ấn không thể xóa được trong linh hồn, đó là ấn tích, vốn kiện toàn chức tư tế cộng đồng người tín hữu đã lãnh nhận trong bí tích thánh tẩy. Để rồi những ai đã được thêm sức thì lãnh nhận ân sủng và sức mạnh làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô trước toàn thế giới và nhân danh Hội Thánh Người. Bí tích thêm sức trong giáo xứ, xét trên phương diện thực tiễn. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo cho chúng ta hai chủ đề hay hai điểm nhấn hữu ích mà giai đoạn chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức cần có. Thứ nhất, việc chuẩn bị phải giúp các tín hữu ngày càng hăng hái nhận lấy trách nhiệm tông đồ của Kitô hữu. Thứ hai, giáo lý thêm sức phải cố gắng giúp cho thụ nhân cảm nhận mình thuộc về Hội Thánh Chúa Kitô, thuộc về Hội Thánh toàn cầu cũng như cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét lần lượt hai điểm nhấn này cùng với một điểm nhấn thứ ba về sau. Thứ nhất, nhận lấy trách nhiệm tông đồ của Kitô hữu. Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các bí tích không phải là các nghi thức vốn bị hạn chế cho một cuộc cử hành tại nhà thờ, nhưng đúng hơn, các cử hành phụng vụ mang lại cho chúng ta các nguồn mạch thiêng liêng, đồng thời khích lệ mỗi người tiếp tục sống ý nghĩa bí tích mà mình đã lãnh nhận trong thế giới. Chắc chắn, điểm nhấn đầu tiên mà sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo đưa ra ở đây, giúp định hướng phần giáo lý về bí tích thêm sức, vốn cũng khẳng định quan niệm này. Trách nhiệm tông đồ của Kitô hữu là gì? Phần thứ nhất, mục 9 của sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, đưa ra một lời giải thích ngắn gọn về ý nghĩa của hạn từ việc tông đồ. Số 863 nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả các phần tử của hội thánh, mỗi người một cách, đều được sai đi thi hành sứ mạng của giáo hội. Số kế tiếp khẳng định rằng, mặc dù việc tông đồ thật đa dạng tùy theo các ơn gọi, nhưng đức ái được nuôi dưỡng đặc biệt nhờ bí tích thánh thể, luôn được xem là linh hồn của mọi việc tông đồ. Phần tiếp theo thuộc cùng mục số 9 này, thậm chí còn đặc biệt và cụ thể hơn. Phần rất hay về người giáo dân nhắc nhở chúng ta rằng, giáo dân có bổn phận tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng cách làm các việc trần thế và xếp đặt chúng theo ý Thiên Chúa. Việc xếp đặt các việc trần thế theo ý Thiên Chúa này vừa là quyền cũng vừa là bổn phận của những ai đã được thêm sức. Thứ hai, cảm nhận mình thuộc về Hội Thánh Chúa Kitô, thuộc về Hội Thánh Toàn Cầu. Khi chú giải về việc cử hành của giáo hội Đông Phương luôn thêm sức cùng lúc với rửa tội, sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo nói, cách thực hành của giáo hội Đông Phương nhấn mạnh tính thống nhất của việc khai tâm Kitô giáo. Cách thực hành của giáo hội Latinh cho thấy rõ hơn sự hiệp thông giữa người Kitô hữu và vị giám mục của mình. Ngài là người đảm bảo và chăm sóc tính duy nhất, công giáo và tông truyền của giáo đoàn đó, và chính là mối dây liên kết người tân tòng với nguồn gốc tông truyền của Hội Thánh Chúa Kitô. Số 1292. Điểm nhấn giáo lý thứ hai mà sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo trao cho chúng ta được tìm thấy trong chính lý do tại sao mà theo truyền thống của giáo hội Tây Phương, bí tích thêm sức thông thường được dành riêng cho vị giám mục. Được ban do đức giám mục địa phận, bí tích thêm sức sẽ khích lệ người lãnh nhận nhìn xa hơn cộng đoàn của mình, và nhờ đó hiểu rằng họ không chỉ thuộc về một giáo xứ, dù lớn hay nhỏ, đô thị hay thôn quê, nhưng thuộc về toàn bộ nhiệm thể của Đức Kitô trên trần gian này. Vì vậy, giáo lý về bí tích thêm sức, cách nào đó phải nói về tầm quan trọng của chức giám mục, cũng như điều mà Hội Thánh dạy về đặc tính tông truyền duy nhất và công giáo. Những ai sắp lãnh nhận bí tích thêm sức cần phải biết rằng, họ thuộc về một giáo hội vốn có một lịch sử trong thế gian này, một giáo hội đã từng hơn một lần làm thay đổi bánh xe lịch sử của thế giới. Thứ ba, bí tích thêm sức hoàn tất bí tích rửa tội, giúp tăng cường và đào sâu ân sủng của bí tích rửa tội. Như đã ghi nhận ở trên, sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo thường nói về bí tích thêm sức như là sự kiện toàn hay hoàn tất ân sủng đầu tiên được lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Thế nên, một cách lý tưởng, giáo lý về bí tích rửa tội phải làm sao diễn tả được sự tiếp nối của bí tích này với các giáo lý bí tích khác thuộc giai đoạn hậu rửa tội mà các tín hữu sẽ lãnh nhận trong suốt phần đời còn lại của mình. Mặc dù nhiều người mà cha sở làm việc cùng sẽ không nhớ gì về bí tích rửa tội của họ, thế nhưng điều này không có nghĩa là những người ấy không được diễn giải để hiểu ý nghĩa của tầm quan trọng của những điều đã được thực hiện trên họ. Cuối cùng, những yếu tố cốt yếu khác trong giáo lý về bí tích thêm sức đã được nhắc đến xuyên suốt các loạt bài này, đó là các bí tích là những động từ của đời sống Kitô hữu. Các bí tích phải định hình đường lối hành động của chúng ta. Mọi Kitô hữu chia sẻ cùng một chức tư tế của Đức Kitô, và ơn gọi phải là một khái niệm chỉ được dùng riêng cho các linh mục hay tu sĩ. Thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta đã suy tư về hai bí tích rửa tội và thánh thể cách chi tiết và đã ôn lại các giáo huấn nền tảng cốt yếu của giáo hội liên quan đến các bí tích hòa giải, sức dầu bệnh nhân, hôn phối, truyền chức thánh và thêm sức. Chúng tôi xin khép lại loạt bài tìm hiểu về các bí tích. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bài Phẩm giá con người. Trong lịch sử nhân loại, ít khi chúng ta gặp thấy một lý tưởng đã để lại ảnh hưởng sâu đậm trên xã hội như quan niệm nhân vị. Có thể coi đây là một đóng góp độc đáo của nhân học Kitô giáo cho nhân loại, bởi vì chúng ta không gặp thấy quan niệm này trong các nền văn hóa Hy Lạp, La Mã, Ấn Độ, Trung Hoa hay Việt Nam. Đối với xã hội theo truyền thống Nho giáo ngày xưa, mỗi người chỉ là một thành phần hoàn toàn dựa dẫm và lệ thuộc vào tập thể để sống còn. Chưa hề xuất hiện mô hình nhân cách và quan niệm con người như một cá thể tự do, tự tại, tự lập. Không ai phủ nhận giá trị của tình liên đới trong gia tộc và làng xã ngày xưa, nhưng tính cộng đồng theo lối khép kín sau lũy tre làng nhiều lần đã dẫn đến thói đố kỵ cào bằng và không tôn trọng nét độc đáo của mỗi cá nhân. Ít ai dám vượt qua hương ước. Tính tập thể và ngay cả tâm lý bầy đàn nhiều khi đã trở thành tiêu chuẩn của cuộc sống. Xấu đều hơn tốt lỏi, khôn độc không bằng ngốc đàn. Hay, chết một đống hơn sống một mình. Con người Việt Nam ngày xưa là con người của gia đình, của dòng họ, của làng, nước. Bản thân họ không có gì là của mình, thân thể là của cha mẹ cho, phận vị là của vua cho, số mệnh là của trời cho. Có được cái gì cũng là nhờ ơn vua, ơn trời. Giá trị của nó được tính theo chỗ nó là con ai, thuộc họ nào, làng nào, có chức sắc gì, chứ không theo chỗ bản thân nó là gì. Trong xã hội, tất cả là thần dân của vua đều được xếp vào bậc thang tước vị, rồi lại chia thành hạng cha chú hay con cháu. Con người phải nhìn xuống, nhìn lên trong cái thang trật tự trên dưới đó, tự xác định vị trí của mình mà ăn mặc, nói năng, đi đứng cho phải phép. Đó là con người chức năng trong xã hội luân thường, chứ không có nhân cách độc lập. Dưới thời bao cấp, vai trò của nhà nước, tổ chức, đoàn thể được triệt để cao bằng. Trong khi đó, vị trí của gia đình và cá nhân bị thu hẹp quá đáng. Con người chủ nghĩa xã hội chủ yếu sống cho đoàn thể, có thói quen hành xử như một thành viên của tổ chức, một bộ phận phụ thuộc và triệt để phục tùng tổ chức, chứ không phải là một nhân vị tự tại, tự lập, có trách nhiệm và phẩm giá vô song. Hiểu theo nghĩa đó, ông Roger Gaudendi, một tư tưởng gia người Pháp và cựu Marxist, có lý khi viết: Kitô giáo đã sáng tạo một chiều kích mới về con người, đó là chiều kích nhân vị. Thật vậy, quan niệm nhân vị hoàn toàn xa lạ với triết học duy lý cổ điển, đến độ các giáo phụ Hy Lạp không thể tìm thấy trong triết học Hy Lạp những phạm trù và những ngôn từ để diễn tả thực tại mới mẻ này. Truyền thống Kitô giáo xác quyết con người là hình ảnh Thiên Chúa và vì vậy luôn đề cao phẩm giá con người. Nhưng ở thế kỷ thứ 18 và 19 lại tỏ ra dị ứng hay chống đối một số bản tuyên ngôn nhân quyền. Với sự xuất hiện của giáo huấn xã hội của giáo hội, hoàn cảnh đã hoàn toàn đổi khác. Hôm nay, con người trở thành con đường của giáo hội và việc đấu tranh bảo vệ nhân quyền trở thành trọng tâm của giáo huấn xã hội của giáo hội. Những suy tư dưới đây muốn giới thiệu quan điểm của giáo huấn xã hội của giáo hội về nhân phẩm và nhân quyền. 1. Con người, một hữu thể xã hội. Con người là ai? Có vai trò và sứ mệnh gì trong trời đất? Các triết gia đã tốn rất nhiều thời giờ, trí lực và giấy mực để trả lời cho câu hỏi hóc búa trên. Theo quan điểm của triết gia Aristotle, con người là con vật duy nhất biết sử dụng ngôn ngữ. Đặc biệt, nơi con người, lời nói được sử dụng để diễn tả điều may lành cũng như điều nguy hại, cái đúng và cái sai. Đây là đặc điểm của con người so sánh với các động vật khác, và chỉ duy con người có khả năng nhận thức tốt và xấu, công bằng và bất công. Cũng bắt nguồn từ quan điểm triết học của Aristotle, phát sinh định nghĩa thời danh về con người như con vật có lý trí. Định nghĩa này được chuyển giao cho các thế hệ kế tiếp và trở thành một trong những định nghĩa cổ điển. Nhưng Aristotle cũng là một trong các triết gia đầu tiên đề cao xã hội tính của con người. Theo ông, con người là một hữu thể xã hội, một hữu thể sống trong cộng đồng chính trị. Xét theo tư cách hữu thể xã hội, con người cần cộng đồng để sống và phát triển. Một người hoàn toàn tách rời khỏi cộng đồng, sống bất chấp xã hội thì hoặc là thần thánh, hoặc là súc vật. Lý do đơn giản là để thành người, chúng ta cần được nuôi dưỡng, yêu thương, giáo dục và tương quan với người khác. Tiến trình thành nhân là một tiến trình tiệm tiến, phức tạp và nhiêu khê. Quan niệm này gặp được sự đồng thuận với nhiều triết gia và tư tưởng gia. Đối với bác học Newton, sở dĩ hôm nay chúng ta nhìn xa hơn các thế hệ đi trước không đương nhiên vì chúng ta giỏi hơn cổ nhân, mà vì chúng ta như những anh lùn được may mắn đứng trên vai của những chàng khổng lồ là hàng trăm ngàn thế hệ trước chúng ta. Văn hào Gold thú nhận, cái gọi là gia tài riêng của chúng ta theo nghĩa chặt quả thật rất ít ỏi. Tất cả chúng ta đã phải lãnh nhận và học hỏi nơi bao nhiêu người đi trước chúng ta và nơi bao nhiêu người sống đồng thời với chúng ta. Chẳng có đại thiên tài nào có thể đi thật xa nếu muốn tự mình bắt đầu một sự từ số không. Tuy nhiên, nhiều người tốt lành đã không hiểu điều đó và với giấc mơ kiếm tìm cái độc đáo đã phung phí nửa cuộc đời, lần mò trong bóng tối. Xét như hữu thể xã hội, con người không thể tự túc tự mãn, khép kín nơi chính bản thân mà phải trở thành một hữu thể tương quan. Chẳng ai có thể nên người mà không được yêu thương và giáo dục, nghĩa là không cần đến gia đình, xã hội và cộng đồng nhân loại. Để trở thành con người viên mãn, chẳng ai có thể hoàn toàn tự túc tự mãn, khép kín nơi chính bản thân, mà phải mở rộng mối tương quan với tha nhân và cộng đồng nhân loại. Ở thế kỷ thứ 13, thần học gia Thomas Aquino đã lấy lại quan điểm của triết gia Aristotle để diễn tả con người như một hữu thể xã hội, sống với, sống cùng người khác và có trách nhiệm đối với thiện ích chung. Theo thánh nhân, xã hội tính nằm trong bản chất của con người, chứ không phải chỉ là cái giá tùy tiện hay phụ thuộc. Cho nên, khuynh hướng tự nhiên của con người là hướng về cộng đồng, xã hội. Nhờ cộng đồng và xã hội, con người có khả năng vượt qua những khiếm khuyết của tự nhiên để chế ngự thiên nhiên và để thực hiện những điều mà mỗi người riêng lẻ không thể thực hiện được. Thật vậy, không một sinh vật nào tự bản chất yếu đuối như con người, và cũng chẳng sinh vật nào cần được săn sóc và giáo dục để phát huy khả năng của mình như con người. Mặc dù con người là một cá nhân, nhưng không phải là một cá nhân đơn độc, mà là thành phần của xã hội. Từ viễn cảnh kinh thánh, chiều kích xã hội nơi con người càng hiện rõ. Không những con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, mà hơn thế nữa, giống hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi. Nói khác đi, theo ngôn ngữ của Henri de Lubac, phải chăng xã hội tính của Thiên Chúa phản ánh nơi xã hội tính của con người? Phải chăng Thiên Chúa Ba Ngôi đã không long trọng tuyên bố, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, trong Sáng Thế chương 1 câu 26. Nghĩa là, cộng đồng tính của Thiên Chúa Ba Ngôi là cội nguồn sâu xa của xã hội tính nơi con người. Công đồng Vaticano thứ hai đặc biệt làm sáng tỏ chiều kích xã hội nơi bản tính nhân loại. Sau khi nhắc lại sứ điệp kinh thánh theo đó, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, hiến chế xã hội trong thế giới hôm nay viết tiếp. Thiên Chúa đã không tạo nên con người cô độc, bởi vì từ khởi thủy, người sáng tạo con người có nam, có nữ. Mối liên kết giữa họ đã tạo nên một hình thức đầu tiên của cộng đồng giữa người với người. Thật vậy, tự bản tính thâm sâu của mình, con người là một hữu thể xã hội, và không thể sống cũng như phát triển nếu thiếu vắng tương quan với người khác. Văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo về vấn đề đào tạo linh mục cũng nhấn mạnh đến chiều kích xã hội của con người. Con người là một hữu thể xã hội tự bản tính, nghĩa là do sự nghèo nàn bẩm sinh và do khuynh hướng tự nhiên đòi hỏi phải tương giao với người khác. Xã hội tính nơi con người là nguồn gốc của mọi hình thức xã hội và của những đòi hỏi đạo đức được khắc ghi trong đó. Vì thế, để đạt tới sự phát triển viên mãn, con người không thể tự túc tự mãn mà cần đến người khác và xã hội. Sâu thẳm và triệt để hơn nữa, công đồng đã đặc biệt đề cao chiều kích xã hội trong lĩnh vực cứu độ. Hiến chế ánh sáng môn dân tuyên bố, như Thiên Chúa đã sáng tạo con người không phải để sống riêng rẽ, mà để tạo nên những liên kết xã hội. Cũng thế, Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu rỗi con người cách riêng lẻ, ở ngoài mọi tương quan, mà muốn quy tụ họ thành một dân tộc để nhận biết người trong chân lý và phụng sự người trong thánh thiện. Nói cách khác, chính Thiên Chúa đã chọn con người, không chỉ với tính cách cá nhân
mà còn như phần tử của một cộng đồng nào đó. Thực thế, trong việc chọn lựa này, Thiên Chúa biểu lộ ý định của người, gọi họ là dân riêng và ký kết giao ước tại Sinai. Vì chiều kích xã hội là một chiều kích thiết yếu của một hữu thể xã hội, cho nên chẳng người nào có thể phát triển nếu thiếu vắng tương quan xã hội. Con người chỉ có thể thực hiện sứ vụ làm người và đạt đến mức độ viên mãn trong tương quan với tha nhân. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Kitô giáo, con người không phải chỉ thuần túy là một hữu thể xã hội hay một phần tử trong cấu trúc xã hội. Trước hết và trên hết, con người còn là một nhân vị. Đây là hai chiều kích căn bản không những đối lập nhau mà còn bổ sung và phong phú hóa cho nhau. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con với những vui buồn cuộc đời nhân gian. Bước con lầm than, tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc. Bước con an bình, đời thắm tươi đẹp tình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một số học trò tìm đến Socrates để hỏi về bí quyết thật sự của thành công. Socrates dẫn họ tới một khu rừng đầy cây trái và nói: mỗi người hãy tự đi theo con đường xuyên qua khu rừng này và hái một quả mà mình cho là ngon nhất và to nhất mang về đây. Tất cả chỉ được đi thẳng về phía trước và không được quay lại, đồng thời cũng không được lựa chọn lần thứ hai. Những người học trò bắt đầu xuất phát. Mỗi người đi theo mỗi ngã và lựa chọn một cách cẩn thận. Khi họ đến được đầu kia của khu rừng thì thấy thầy Socrates đã đứng sẵn ở đó. Ông hỏi: các trò có hái được trái nào hợp ý mình không? Một người học trò lên tiếng: thưa thầy, hãy cho con thêm một cơ hội lựa chọn nữa đi ạ. Lúc mới bước vào khu rừng, con đã phát hiện một quả rất to và ngon, nhưng con lại sợ sau này có quả to và ngon hơn nên không dám hái. Nhưng khi bước chân ra khỏi khu rừng, con phát hiện ra đó là quả to và ngon nhất đó ạ. Những người khác cũng lao xao xin được lựa chọn lại một lần nữa. Nhưng Socrates chỉ lắc đầu nói: các con của ta, thành công cũng như thế đấy, các con sẽ không được lựa chọn lần thứ hai nữa đâu.
Quý vị và các bạn thân mến, cơ hội là điều kiện thuận lợi, là thời điểm hội tụ những điều thích hợp cho chúng ta tận dụng và tạo ra những thành công cho bản thân. Tuy nhiên, cơ hội không thể đến với chúng ta nhiều lần được, mà cơ hội chỉ đến trong một vài lần, thậm chí là một lần duy nhất trong đời. Vì thế, khi đã nắm bắt được cơ hội trong tay, chúng ta phải biết chắc chiêu, trân trọng nó, vì cơ hội không có nhiều và cũng không được lặp đi lặp lại. Và khi đã tận dụng được cơ hội có trong tay, thì chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn, thử thách để đi đến thành công. Trong cuộc sống, nhiều người luôn ca thán rằng số phận của mình sao trắc trở, rằng ông trời không cho mình cơ hội để phát triển. Thế nhưng, ai trong chúng ta cũng có những cơ hội trong đời. Có thể những cơ hội đó không hiện rõ trước mắt. Có thể nó xuất hiện một cách bất ngờ, hoặc trong khi chúng ta đang tìm kiếm cơ hội, nó lại có thể ở ngay bên cạnh. Vì thế, hãy cố gắng nắm bắt những sự kiện bất ngờ, khả dĩ có thể thay đổi cuộc đời của mình. Kinh Thánh kể lại rằng, trinh nữ Maria, làng Nazareth, là người được Thiên Chúa chọn làm mẹ đấng cứu thế. Việc sứ thần đến truyền tin là cơ hội để mẹ được cộng tác vào công trình cứu độ. Mẹ đã thưa xin vâng để đón nhận cơ hội đó. Tuy nhiên, để thưa được tiếng xin vâng trong khoảnh khắc sứ thần truyền tin, mẹ đã chiêm nghiệm và để lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn và cuộc sống của mình hàng giờ, hàng ngày. Nghĩa là, để nắm bắt được cơ hội cao quý này, mẹ đã có một tâm thế sẵn sàng đón nhận nó trong mọi ngày của đời sống mình.
Thánh Vịnh 139 câu 16 có viết, mọi ngày trong đời được dành sẵn cho con đều ghi thấy trong sổ sách của Ngài. Quả thật, Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người trong chúng ta biết bao nhiêu là cơ hội. Cơ hội học hỏi qua sách vở, qua những người chúng ta tiếp xúc. Cơ hội để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe qua môi trường thiên nhiên tốt lành mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Cơ hội để yêu thương và tha thứ. Cơ hội để nhận biết và sửa chữa lỗi lầm. Cơ hội để gặp gỡ và sống với bạn bè và những người thân trong gia đình. Thế nhưng rất nhiều lần, chúng ta cứ mãi đòi hỏi, than trách sao Chúa không ban cho chúng ta cơ hội, hoặc là chúng ta mãi đi tìm kiếm trong khi cơ hội ở ngay bên. Vì thế, nếu không phung phí hay bỏ qua cơ hội, ngược lại, hãy tận dụng cơ hội Chúa ban với lòng biết ơn và khiêm tốn. Chúng ta sẽ được triển nở toàn diện thành một con người có tài, có đức, hữu dụng cho xã hội. Và đối với người Kitô hữu, thì đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Lạy Chúa, những nén bạc Chúa ban đều là những cơ hội Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con đừng đánh mất những cơ hội Chúa đã riêng tặng, nhưng hãy nắm bắt những cơ hội đó để nỗ lực học hỏi, rèn luyện, ngõ hầu có thể phục vụ Chúa và tha nhân một cách hữu hiệu hơn. Amen.
Chúa vẫn âm thầm đợi chờ trong con, biết hiến dâng trọn cuộc đời xin vâng, biết quên mình đi để mến yêu chân tình, để con vang mãi khúc ca của đời con, lời chúc tụng Chúa đấng tình yêu vạn vỡ, đấng con tôn thờ và mến yêu đợi chờ. Tâm lòng con không cho đời con dám chứa muôn đời tình thương Chúa sang ngời, tình con cần Chúa quyết tâm từ đây mến yêu nồng say dân thân thân say tròn giá cuộc đời này. Chúa cùng con với tâm lòng con không cho đời con dám chứa muôn đời tình thương Chúa sang ngời, tình con dân Chúa quyết tâm từ đây mến yêu nồng say
cẩn thận từng tay chọn ra. Cuộc đời này
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.